Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải đáp giúp con làm thế nào để niệm Phật được nhiều và nhiếp tâm không tán loạn, con Diệu Trí. Kính thưa đạo hữu Diệu Trí cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, một trong những cái pháp môn mà phổ biến nhất của Trung Hoa cũng như là Việt Nam đó chính là Tịnh Độ Tông, tức là dùng cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để làm tông chỉ cho sự nhiếp tâm. Và riêng đối với cái pháp môn niệm Phật này thì những người hành giả, tức là những người mà thực hành cái pháp môn này, rất dễ để chúng ta có thể thực tập được. Và cái pháp môn niệm Phật này cũng không đòi hỏi ở nơi cái người thực hành phải có một cái trình độ thâm sâu về kinh điển hay là phải có một kiến thức uyên bác, một sự nhận định sắc sảo nào hết. Tuy nhiên có ba điều đòi hỏi ở một người niệm Phật cần phải thực tập, đó chính là tín, nguyện và hạnh. Tín tức là niềm tin, tin nơi Phật, tin nơi Pháp, tin nơi Tăng, tin nơi Đức Phật A-di-đà và tin nơi bản thân của chúng ta đây có khả năng gột rửa để đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái thứ hai là nguyện, đó chính là tất cả những cái tâm tư, nguyện vọng, hoài bão của mình muốn sanh về cái thế giới của Đức Phật A-di-đà, cũng như là nương nơi cái hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà mà chúng ta tiến tu hầu cứu độ chúng sanh trong dòng đời. Cái yếu tố thứ ba đó chính là hành, tức là tự thân của chúng ta phải thực tập, phải là người làm tất cả những cái hành động tín và nguyện kia, cũng như là trên cái con đường chuyển hóa, không ai có thể làm thế cho mình mà mình phải là người làm, hay là trên cái phương diện tích tụ công đức cũng vậy, chúng ta không thể nào nhờ người khác làm giúp để cho mình hưởng được, mà tự bản thân này chúng ta phải làm để chiêu tập một cái hạt giống gọi là tích lũy nghiệp. Chính vì cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày qua những cái hành động, lời nói và ý nghĩ đó sẽ tạo nên cho chúng ta có một cái hạt nhân, và chính cái hạt nhân đó sẽ là cái để giúp cho chúng ta hoàn thành được tâm nguyện của mình. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về người thợ rèn niệm Phật như thế này. Có một anh thợ rèn hết sức là tín tâm, luôn luôn tin tưởng nơi Đức Phật A-di-đà và câu niệm Phật. Mỗi ngày thì anh ta luôn bận rộn với công việc của mình, đó chính là rèn tất cả những cái sản phẩm mà người ta đem tới. Trong cái tiệm của người thợ rèn đó thì luôn luôn lúc nào cũng vang ra những cái tiếng búa chang chát, đồng thời cộng với những tiếng của lửa cháy để đun nóng những cái thanh thép. Tất cả đã hòa quyện với nhau tạo thành một cái không khí hết sức là ồn ào. Nhưng tất cả sự ồn ào đó dường như không ảnh hưởng gì đến cái anh thợ rèn này cả. Và cứ như thế, thay vì cái tiếng mõ đều đều thanh thoát thì lại là cái tiếng búa chang chát đập vào những thanh sắt như thế. Thể một cái tiếng búa đập xuống là một câu niệm Phật được vang ra. Và anh đã luyện tập được hàng ngày như thế. Anh ta không hề biết mệt, không hề chú ý đến những cái yếu tố xung quanh mình, mà chỉ luôn luôn giữ trong lòng mình câu niệm Phật. Và cứ như vậy, ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia, người thợ rèn này cứ mãi một việc, đó là niệm Phật và giữ cái danh hiệu Phật kia một cách nhiếp tâm không có loạn động. Và trải qua một thời gian dài của kiếp sống làm thợ rèn và nhiếp tâm niệm Phật như vậy đó, thì anh ta để lại cái xá lợi. Khi tất cả mọi người trong gia đình và hàng xóm của mình nhìn thấy được cái xá lợi mà anh chàng này để lại đó, thì người ta mới lục ra ở trong tủ của anh, thì trong đó chỉ có mỗi một cái tờ giấy mà anh ta để lại, đó là nhất tâm niệm Đức Phật A-di-đà không gián loạn thì nhất định sẽ được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Từ đó cho chúng ta thấy rằng không phải có pháp môn này cao, có pháp môn kia thấp mà có thể làm cho con người ta giác ngộ. Con người ta có thể giác ngộ hay không trong đời sống, đó chính là do nơi cái sự hành trì mỗi ngày của mình. Đồng thời, khi chúng ta đối diện với dòng đời, những cung bậc cảm xúc đã làm cho chúng ta phát triển sự tham, sân và si ấy, thì lúc ấy chúng ta phải biết dùng Phật Pháp để xua tan đi tất cả những tham, sân, si muộn phiền đó. Có như vậy thì chúng ta mới dễ dàng vượt qua tất cả những cái trở ngại nơi đời sống này một cách êm đẹp và thanh thản nhẹ nhàng bước lên con đường thênh thang giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lạc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.